Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thu Hằng, Phan Minh, Thùy Dương và Chi Phương xin kính chào quý thính giả. Trước tiên mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư, mùng 9 tháng 4 năm 2025. Thuế đối ứng của Mỹ với hơn 60 nước có hiệu lực, Trung Quốc đáp trả với mức thuế 84%. Liên Âu chuẩn bị công bố các biện pháp đáp trả thuế quan của Mỹ đầu tuần tới. Ukraine thông báo bắt giữ hai công dân Trung Quốc chiến đấu cùng quân Nga. Mỗi ngày một sự kiện, bị Mỹ đánh thuế 46%, phải chăng Việt Nam trả giá vì làm sân sau cho Trung Quốc? Theo dòng thời sự, Internet vệ tinh Starlink của Elon Musk từ dịch vụ dân sự đến tác động quân sự chiến lược. Thưa quý vị, kể từ 4 giờ sáng giờ GMT ngày hôm nay, các biện pháp thuế đối ứng được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố hôm 2 tháng 4 vừa qua chính thức có hiệu lực đối với hơn 60 quốc gia. Riêng Trung Quốc bị đánh thuế thêm 50% và như vậy hiện chịu mức thuế lên đến 104%. Hôm nay, Trung Quốc đáp trả bằng mức thuế 84% thay vì là 34% như dự kiến ban đầu đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ. Biện pháp này có hiệu lực từ ngày mai, 10 tháng 4, nhưng đồng thời Bắc Kinh cũng đề nghị đối thoại công bằng với Washington để giải quyết bất đồng thương mại. Thông tín viên RFI Claire Brohus tại Bắc Kinh cho biết thêm.
Les smartphones, les ordinateurs, les batteries lithium, les jouets ou les consoles de jeux vidéo représentent
les... Điện thoại thông minh, máy tính, pin lithium, đồ chơi và máy trò chơi điện tử chiếm phần lớn hàng xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ. Ngoài ra còn có ốc vít, nồi hơi và nhiều sản phẩm khác. Câu hỏi thực sự hiện nay là bên nào sẽ nhận nhượng trước? Trung Quốc khẳng định là sẽ chống đến cùng điều mà họ gọi là hành vi bắt nạt của Hoa Kỳ. Và căng thẳng thương mại giữa Bắc Kinh và Washington có thể sẽ kéo dài. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hai nước tiếp tục chiến lược đánh thuế bổ sung? Một cuộc chiến thương mại kéo dài có thể gây ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế toàn cầu, làm tăng chi phí, làm gián đoạn chuỗi cung ứng và làm hoạt động thương mại bị chậm lại. Nguy cơ suy thoái là rất rõ và các thị trường đang lo lắng phản ứng. Một số lĩnh vực quan trọng như công nghệ và nông nghiệp đang trên tuyến đầu, do đó vẫn có thể làm giảm căng thẳng. Các thỏa thuận một phần hoặc nhượng bộ lẫn nhau về một số vấn đề có thể dẫn đến việc giảm dần thuế quan. Nhưng một kịch bản khác đang xuất hiện, đó là sự tách biệt lâu dài giữa các nền kinh tế với việc di rời các cơ sở sản xuất với việc ban hành các quy chuẩn khác biệt. Đó sẽ là một sự rạn nứt sâu sắc có thể gây ra hệ quả quy mô toàn cầu. Hiện giờ, cuộc đọ sức vẫn tiếp diễn.
Các biện pháp thuế quan cứng rắn được Tổng thống Donald Trump ban hành là nhằm tái cân bằng thương mại với các đối tác và để mang việc làm và nhà máy trở lại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo tường trình của thông tín viên RFI tại Washington, thì tiến trình đó sẽ mất thời gian. Mục đích trên hết có lẽ là mang tính chính trị để cho cử tri và thế giới thấy ai là chủ. Chính quyền Hoa Kỳ cho biết là có hơn 70 quốc gia đang đề nghị đàm phán và Washington không ấn định thời hạn cho các cuộc đàm phán này.
Liên quan đến Việt Nam, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước theo dự kiến gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày hôm nay và sẽ gặp giám đốc điều hành của Boeing, SpaceX và Apple trong tuần này. Phan Minh cho biết thêm.
Theo Reuters, những cuộc gặp này nằm trong khuôn khổ các nỗ lực của Việt Nam để thuyết phục chính quyền Trump xét lại quyết định áp thuế 46% đối với hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ, chiếm khoảng 30% GDP của Việt Nam. Trước đó, Hà Nội đã kêu gọi Washington hoãn việc áp thuế đối ứng trong 45 ngày. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm cho biết sẵn sàng thảo luận về một thỏa thuận với mức thuế 0%. Điều này cho thấy quyết tâm của chính quyền Hà Nội trong việc tìm kiếm một giải pháp. Mặc dù Việt Nam đã có một số nhượng bộ, nhưng các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn và chưa thể đạt được một thỏa thuận ngay lập tức. Về phần mình, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hôn hôm nay cũng kêu gọi khối các nước Đông Nam Á hành động mạnh mẽ để đẩy nhanh hội nhập kinh tế khu vực nhằm đối phó với việc Hoa Kỳ tăng thuế quan. 10 quốc gia thành viên ASEAN phụ thuộc rất nhiều vào xuất khẩu sang Mỹ đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi những đòn thuế mới này.
Vào lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn kiên định lập trường, bất chấp những biến động trên thị trường chứng khoán, thì trong nội bộ nhóm cộng sự của ông Donald Trump bắt đầu có những dấu hiệu bất đồng. Từ Washington, thông tín viên Guillaume Nodan tường thuật.
Il y a d'abord les membres de son gouvernement les plus proches, le secrétaire au commerce Howard Lutnick.
Đầu tiên là những thành viên thân cận nhất của chính phủ, như Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, luôn sẵn sàng bảo vệ tất cả những gì Tổng thống nói, hay Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent. Có những người giải thích đây là một chiến thuật đàm phán để có được những thỏa thuận thương mại tốt nhất, theo từng bước, như cách giải thích của đại diện thương mại Jamie Gray ở Thượng viện. Rồi còn có lý thuyết gia, kiến trúc sư trưởng, đó là cố vấn kinh tế Peter Navarro, trung thành với Trump đến mức đã phải ở tù nhiều tháng vì đã từ chối trả lời lệnh triệu tập của Ủy ban đặc biệt về vụ bạo loạn mùng 6 tháng Giêng 2021. Ủy ban hiện không còn tồn tại. Ông thường xuyên trích dẫn nghiên cứu của một chuyên gia tên là Ron Vara, nhân vật mà theo ông Navarro chỉ là bịa ra để đùa giỡn, được đặt tên bằng cách đảo chữ của chính tên ông. Nhưng Peter Navarro còn bị gọi là kẻ ngốc và bị gán cho nhiều tính từ khác để diễn đạt cùng ý tưởng với một người thân cận khác của Donald Trump, đó là nhà doanh nghiệp tỷ phú Elon Musk. Quả thực, hãng xe điện Tesla của ông có nguy cơ hứng đòn nặng nề bởi các mức thuế bổ sung đánh vào lĩnh vực này. Về mặt nguyên tắc, Elon Musk chủ trương tự do mậu dịch như lập trường của nhiều nghị sĩ khác của Đảng Cộng Hòa, chẳng hạn như Rand Paul hay Ted Cruz. Họ chỉ mong là Tổng thống rồi cũng sẽ nhận ra lẽ phải.
Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Đối với Liên hiệp châu Âu, mức thuế mới do Tổng thống Mỹ ban hành và có hiệu lực ngày hôm nay ước tính sẽ tác động đến tổng cộng hơn 380 tỷ euro hàng hóa sản xuất trong khu vực. Khối 27 nước cho biết sẽ công bố các biện pháp đáp trả vào đầu tuần tới thứ Hai 14 tháng 4. Nhưng theo AFP, danh sách các sản phẩm Mỹ mà châu Âu dự định áp thêm 25% thuế không có rượu bụt bông. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni được xem là có quan hệ rất gần gũi với ông Donald Trump, hôm qua thông báo bà sẽ đến Washington ngày 17 tháng 4. Còn tại Đức, cường quốc kinh tế hàng đầu của khối, những đòn thuế quan mới của Tổng thống Trump là một đòn giáng mạnh cho các doanh nghiệp xuất khẩu sang Mỹ. Thông tin viên Pascal Thibault tại Berlin giải thích.
160 milliards d'euros, c'est le montant total des exportations allemandes l'an dernier vers les États-Unis.
160 tỷ euro, đây là toàn bộ giá trị hàng hóa Đức xuất khẩu sang Mỹ năm 2024. Trong vòng 10 năm, Hoa Kỳ đã xoán ngôi Trung Quốc, trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Berlin. Giống như Pháp, Đức mong muốn châu Âu đáp trả mạnh mẽ các mức thuế quan do Washington áp đặt. Chính phủ sắp mãn nhiệm, Thủ tướng Olaf Scholz cùng với Bộ trưởng Kinh tế đã có những tuyên bố cứng rắn. Ông Robert Habeck thuộc Đảng Xanh hôm thứ Hai phát biểu tại Luxembourg, chẳng ai được lợi gì nếu như vòng xoáy tăng thuế thương mại tiếp diễn. Để tránh điều đó, châu Âu nên đoàn kết với nhau. Robert Habeck không muốn loại trừ các biện pháp trả đũa nhắm vào những tập đoàn công nghệ số của Mỹ như Google hay Amazon. Theo một viện kinh tế, xuất khẩu của Đức sang Mỹ có nguy cơ sụt giảm mất 15% và điều này có thể gây tổn hại cho tăng trưởng của Đức, vốn dĩ đã rất yếu. Đối với chính phủ Đức tương lai, những thông báo này đến không đúng lúc. Các lĩnh vực hàng đầu của Đức như hóa học hay máy móc công cụ sẽ bị tác động mạnh. Riêng đối với ngành sản xuất ô tô, phải hứng lấy 25% thuế quan, cao gấp 10 lần so với trước đây. Đây thật sự là một trận động đất. Chủ tịch Liên đoàn các hãng xe Đức nói rằng chúng ta phải phản ứng cứng rắn nhưng cũng nên có những đề xuất để đàm phán. Chúng tôi hoan nghênh đề nghị của Ủy ban châu Âu về việc xóa bỏ các mức thuế quan giữa Mỹ và Liên Âu. Cứ 8 xe xuất khẩu thì có một chiếc là sang Hoa Kỳ. Thị trường quan trọng này đang bị đe dọa và lúc việc bán sang Trung Quốc đang gặp khó khăn.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Về tình hình chiến sự Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày hôm qua thông báo quân đội Ukraine đã bắt giữ hai công dân Trung Quốc chiến đấu cùng với quân Nga trong cuộc xâm lăng Ukraine. Nguyên thủ Ukraine đã yêu cầu Bắc Kinh giải trình.
Theo Tổng thống Zelensky, được AFP trích dẫn, hai lính Trung Quốc nói trên đã bị bắt giữ tại khu vực Donetsk ở miền đông Ukraine. Ông cho biết quân đội Ukraine đã thu thập được các tài liệu, thẻ ngân hàng và dữ liệu cá nhân của những tù binh, cho thấy họ là công dân Trung Quốc. Những giấy tờ tùy thân của một trong hai tù binh cho thấy người này sinh ngày 4 tháng 6 năm 1991 và thuộc dân tộc Hán, dân tộc chiếm đa số ở Trung Quốc. Trong một video do ông Zelensky công bố, một trong các tù binh mặc quân phục và bị trói tay, dường như đang mô tả về mặt trận và phát âm vài từ bằng tiếng quan thoại, trong đó có từ chỉ huy, cho thấy anh ta có thể đang chịu sự kiểm soát của quân Nga. Một quan chức cấp cao của Ukraine giải thích với AFP rằng những tù binh này có thể là công dân Trung Quốc đã ký hợp đồng gia nhập quân đội Nga, chứ không phải là lính do chính quyền Bắc Kinh cử đi. Ngoài những tù binh này bị bắt cách nay 2 ngày, quan chức này cho biết có thể còn có những người khác. Trên mạng xã hội TikTok, một trong những công dân Trung Quốc dường như đang chiến đấu ở Ukraine thuật lại tình hình trên thực địa.
Hiện tại chiến sự đang diễn ra hết sức ác liệt, đến mức có thể nói là chúng tôi chỉ là lá chắn sống. Chúng tôi được thông báo có thể kiếm được rất nhiều tiền nếu chấp nhận sang Nga. Mỗi tháng chúng tôi nhận được 2.500 euro. Nhưng vấn đề là chúng tôi có thể sống sót trở về hay không. Tất nhiên, nếu chúng tôi sống sót trở về thì đó là một số tiền rất lớn.
Về phía Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm hôm nay đã bác bỏ những cáo buộc mà ông cho là không có cơ sở của phía Ukraine, đồng thời nhắc lại chính phủ Trung Quốc vẫn kêu gọi các công dân của mình tránh xa những nơi có chiến sự và đặc biệt là không tham gia các chiến dịch quân sự của bất cứ bên nào.
Về quan hệ Nga-Mỹ, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày hôm qua thông báo Washington và Moscow sẽ có cuộc đàm phán vào ngày thứ Năm 10 tháng 4 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, tái lập một số hoạt động đại sứ quán của hai nước bị giảm đáng kể từ sau cuộc chiến xâm lược Ukraine do Nga phát động là trọng tâm của vòng đàm phán thứ 10. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ ông Tammy Bruce nêu rõ thêm rằng các vấn đề về chính trị, an ninh và hồ sơ Ukraine không nằm trong chương trình nghị sự. Liên quan đến Iran, các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân Iran được dự kiến diễn ra tại Oman vào ngày 12 tháng 4 sắp tới. Hôm qua, Ngoại trưởng Iran ông Abbas Araghchi cho rằng có thể đạt được một thỏa thuận với Mỹ nếu chính quyền Washington tỏ thiện chí. Tuyên bố này của Ngoại trưởng Iran, người sẽ tham gia vào đàm phán, được đánh giá là có phần thay đổi về thái độ, hòa hoãn hơn với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Những tuần qua, Tổng thống Mỹ và lãnh tụ tối cao Iran ông Ali Khamenei đã trao đổi thư mở đường cho các cuộc thảo luận về chương trình hạt nhân của Tehran. Thông tín viên Siavot Ghazi tại Tehran cho biết thêm.
Trong một bài viết đăng trên nhật báo Mỹ Washington Post, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Hoa Kỳ đang đứng trước cơ hội có được một tổng thống của hòa bình nếu biết nắm bắt thời cơ tại các cuộc đàm phán được dự kiến ở Oman. Ông nói thêm rằng Iran sẵn sàng chào đón các công ty quốc tế vào Hoa Kỳ hiện đang bị ngăn cản đầu tư vào Iran do các lệnh trừng phạt mà Quốc hội Mỹ ban hành. Trả lời phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước, ông khẳng định Iran ủng hộ biện pháp ngoại giao để giải quyết các vấn đề và sẵn sàng đưa ra bảo đảm về tính chất hòa bình của chương trình hạt nhân Iran. Rõ ràng, Tehran muốn mở ra một trang mới trong quan hệ với Mỹ, bất chấp nhiều lệnh trừng phạt do chính Tổng thống Trump ban hành, kể cả những biện pháp được ông ban hành kể từ khi nhậm chức ngày 20 tháng Giêng, cũng như những lời đe dọa ném bom vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Nguyên nhân có thể là tình hình kinh tế Iran ngày càng khó khăn do lệnh trừng phạt của Mỹ và lạm phát đã vượt tầm kiểm soát, tác động đến mọi tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là tầng lớp trung lưu và nghèo, gây ra sự bất bình chưa từng có trong xã hội.
Sau đây là các phần tin khác.
Tây Ban Nha và Việt Nam nâng cấp quan hệ song phương để đối phó với chính sách thuế quan của Mỹ. Nhân chuyến thăm Hà Nội, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cùng với đồng nhiệm Việt Nam Phạm Minh Chính hôm nay đã ký một tuyên bố chung nhằm nâng quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện trong bối cảnh cả hai quốc gia đang tìm cách xử lý hậu quả từ các mức thuế quan khổng lồ do Washington áp đặt. Sự kiện này diễn ra cùng ngày với việc các mức thuế 20% đánh vào sản phẩm Liên Âu và 46% đánh vào hàng hóa Việt Nam đồng loạt có hiệu lực. Thủ tướng Tây Ban Nha đã tuyên bố chiến tranh thương mại không mang lại lợi ích cho ai mà gây tổn hại cho tất cả các bên.
4 ngư dân Việt Nam thiệt mạng trong vụ va chạm tàu hàng Panama. Theo Trung tâm Cứu hộ Hàng hải Việt Nam, 8 ngư dân khác đã được cứu sống. Vụ va chạm xảy ra ngày hôm qua khi tàu hàng Jose Cao mang cờ Panama rời Chùa Vẽ ở Hải Phòng để đến Philippines. Trong thông cáo, Trung tâm Cứu hộ Hàng hải Việt Nam cho biết là vào thời điểm xảy ra sương mù dày đặc, một cuộc điều tra đã được mở để xác định nguyên nhân vụ va chạm này.
Bộ trưởng Thông tin Malaysia ngày hôm nay cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước đến Kuala Lumpur từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 4 sắp tới. Đây sẽ là chuyến thăm Malaysia đầu tiên của lãnh đạo Trung Quốc kể từ khi Thủ tướng Anwar Ibrahim lên cầm quyền. Vòng công du này của ông Tập Cận Bình nằm trong chiến lược của Bắc Kinh nhằm thắt chặt hơn nữa các mối quan hệ giữa Trung Quốc với các nước Đông Nam Á trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng với Mỹ.
Tại Bắc Triều Tiên, em gái lãnh đạo Kim Jong-un chỉ trích phương Tây. Bà Kim Yo-jong hôm qua đã chỉ trích các nỗ lực do Mỹ dẫn đầu trong việc phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên, gọi ý tưởng này là giấc mơ hão huyền. Bà đưa ra bình luận trên sau khi các nhà ngoại giao Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ ra tuyên bố tại một cuộc họp NATO khẳng định cam kết của họ đối với việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Kim Yo-jong cho biết bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân đều là điều không thể xảy ra và bị Bắc Triều Tiên coi là hành động mang tính thù địch.
Ấn Độ thông qua kế hoạch mua 26 chiến đấu cơ Rafale của Pháp. Hãng thông tấn Ani của Ấn Độ trích dẫn nhiều nguồn tin chính phủ cho biết là tổng trị giá của hợp đồng là 630 tỷ rupee, tương đương với khoảng 6,6 tỷ euro. Bộ Quốc phòng Ấn Độ chưa đưa ra bình luận chính thức nào. Thỏa thuận mua chiến đấu cơ của Pháp đã được đúc kết hồi tháng 7 năm 2023 nhân chuyến thăm Pháp của Thủ tướng Ấn Độ. Những chiến đấu cơ này do hãng Dassault Aviation của Pháp sản xuất sẽ thay thế các tiêm kích MiG-29 thời Liên Xô để trang bị cho hàng không mẫu hạm mới INS Vikran của Hải quân Ấn Độ.
Hôm qua, Tòa án tối cao Israel yêu cầu ông Ronen Bar, lãnh đạo an ninh nội địa Shin Bet, vẫn giữ nguyên chức vụ cho đến khi nào có quyết định mới. Yêu cầu này được đưa ra sau một phiên điều trần dài nhằm xem xét nhiều đơn phản đối việc chính phủ Israel bãi nhiệm ông Ronen Bar. Trong phán quyết, tòa còn yêu cầu chính phủ có thể phỏng vấn các ứng viên kế nhiệm ông Bar, nhưng phải kiềm chế không đưa ra bất kỳ thông báo bổ nhiệm mới nào. Thủ tướng Netanyahu ngay lập tức có phản ứng xem quyết định trên của tòa án tối cao là lạ lùng.
Tư pháp Mỹ yêu cầu chính quyền khôi phục quyền tác nghiệp của AP tại Nhà Trắng. Một thẩm phán liên bang hôm qua đã yêu cầu Nhà Trắng khôi phục quyền tác nghiệp của hãng thông tấn Associated Press bị đình chỉ nghỉ trong 2 tháng qua do những bất đồng giữa AP và chính quyền Tổng thống Trump, đặc biệt về tên gọi của Vịnh Mexico. Thẩm phán cho rằng việc các nhà báo AP không được tác nghiệp ở Nhà Trắng là vi hiến và đi ngược lại với tu chính án thứ nhất, bảo vệ tự do báo chí. Ông nhấn mạnh rằng chính phủ không thể cấm cửa các nhà báo chỉ vì bất đồng quan điểm.
Về vụ xử nhận tài trợ Libya, cựu Tổng thống Pháp Sarkozy chỉ trích phiên tòa. Trong ngày xét xử cuối cùng, ngày hôm qua, ngày cuối cùng sau 3 tháng xét xử, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy về những cáo buộc nhận tài trợ bất hợp pháp trong chiến dịch vận động tranh cử, che giấu biển thủ công quỹ và liên kết tội phạm. Trong ngày điều trần cuối cùng, ông Sarkozy đã chỉ trích một bản cáo trạng mang tính chính trị.